Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Xin mở đầu bằng phần lược thuật các tin chính sau đây. Giới chức tình báo Mỹ cáo buộc Iran và Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Victoria chỉ có 5 ca nhiễm mới vào hôm nay, nhưng lại có thêm ổ dịch ở vùng Bắc Melbourne. Đức Giáo hoàng Francis tuyên bố các cặp đồng tính nên được phép kết hợp dân sự. Và Tổng cục trưởng Lâm nghiệp Việt Nam nói rằng lũ lụt ở miền Trung là do biến đổi khí hậu, chứ không phải do phá rừng. Sau đây là bản tin chi tiết. Giới chức tình báo Hoa Kỳ cáo buộc Iran và Nga đang cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe cho biết, Iran và Nga đều đã có thu thập được các chi tiết ghi danh bầu cử của cử tri Mỹ. Ông nói rằng Iran đã gửi những email giả mạo đe dọa đến các cử tri.
We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters.
Ông nói, chúng tôi đã thấy Iran gửi email giả mạo được thiết kế theo kiểu để đe dọa cử tri, kích động bất ổn xã hội và gây thiệt hại cho Tổng thống Trump. Ngoài ra, Iran cũng đang phân phối một tài liệu khác, trong đó có một video ngụ ý nói rằng các cá nhân có thể bỏ phiếu gian lận ngay cả từ nước ngoài. Video này và bất kỳ khiếu nại nào về những lá phiếu bị cáo buộc gian lận như vậy đều không đúng sự thật. Đó là lời của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe. Lời cảnh báo vừa kể được đưa ra sau khi tờ Washington Post đưa tin giới chức bầu cử Mỹ đã liên kết Iran với một loạt email đe dọa được gửi tới các cử tri của đảng Dân Chủ. Những email này bị phát hiện tại hai tiểu bang Florida và Alaska. Tờ Washington Post cũng cho biết chúng đã đến tay cử tri ở 4 tiểu bang, trong đó có 3 khu vực có số phiếu rất khích khao. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI, ông Chris Wray cho biết, cơ quan này sẽ có cách đối phó nghiêm ngặt đối với sự can thiệp của nước ngoài.
We are not going to tolerate foreign interference in our elections or any criminal activity that threatens the sanctity.
Ông nói, chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào đe dọa tính bất khả xâm phạm của lá phiếu cử tri Hoa Kỳ hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng vào kết quả của cuộc bầu cử. Khi chúng tôi thấy có dấu hiệu về sự can thiệp của nước ngoài hoặc tội phạm bầu cử liên bang, chúng tôi sẽ tích cực điều tra và làm việc với các đối tác của chúng tôi để nhanh chóng đưa ra những hành động thích hợp. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump nói rằng việc sử dụng chức năng tắt tiếng trên micro trong cuộc tranh luận bầu cử ngày mai giữa ông với ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ là ông Joe Biden là rất không công bằng. Chức năng tắt tiếng sẽ được sử dụng để mỗi người có thể trả lời 2 phút cho mỗi chủ đề mà không bị gián đoạn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump thường xuyên cắt ngang lời phát biểu của ông Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ông Trump cũng tỏ ý không hài lòng khi nữ phóng viên Kristen Welker của đài NBC được giao vai trò điều khiển cuộc tranh luận, vì theo ông, nhà báo này và cả cha mẹ bà đều có lập trường ủng hộ đảng Dân Chủ. Cha mẹ của bà Kristen Welker đã quyên góp cho đảng Dân Chủ và bản thân của bà Welker cũng từng ghi danh bầu cử cho đảng Dân Chủ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama trong nỗ lực vận động cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden tại Philadelphia đã phát biểu rằng một nền Dân Chủ sẽ không hoạt động hữu hiệu nếu những người lãnh đạo Hoa Kỳ luôn nói dối. Ông cũng cho rằng Hoa Kỳ hiện nay đang có nhu cầu cấp bách là đòi lại những gì mà ông gọi là các giá trị của Mỹ. Về tình hình COVID-19 tại Victoria, tiểu bang này đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nhưng không có trường hợp thiệt mạng nào. Tuy nhiên, số ca nhiễm không xác định được nguồn gốc vẫn là 10. Mức ca nhiễm mới trung bình trong 14 ngày qua của Melbourne là 6,1, trong khi tại vùng quê Victoria, mức này là 0,4. Chưa rõ các biện pháp hạn chế tại Melbourne có được nới lỏng thêm nữa vào cuối tuần này hay không, vì giới hữu trách vẫn phát hiện thêm một ổ dịch tại phía bắc thành phố này. Một trường học ở phía bắc Melbourne đã phải đóng cửa để khử trùng sau khi một em học sinh lớp 5 có kết quả dương tính với coronavirus. trường East Preston Islamic College đã tạm ngưng hoạt động sau khi học sinh bị lây nhiễm không tự cách ly tại nhà mà đã đến trường vào cả hai ngày thứ hai và thứ ba, 19 và 20 tháng 10. Học sinh này đã ở nhà hồi tuần trước sau khi các anh chị em của em đã bị lây nhiễm. Trường tiểu học Dallas Brooks cũng đã xác định một học sinh của trường có liên hệ gần với người bệnh vẫn đi học, cho nên trường này cũng đã đóng cửa để khử trùng. Đêm qua, Bộ Y tế đã kêu gọi người dân ở các vùng ngoại ô phía bắc của Melbourne như Dallas, Roxburgh Park, Broadmeadows, Preston và West Heidelberg hãy đi xét nghiệm COVID nếu có bất kỳ triệu chứng nào. 3 triệu cuộc thử nghiệm COVID-19 đã được tiến hành kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch. Trong khi đó, tại New South Wales, tiểu bang này đã ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm tại địa phương, 6 người còn lại đang bị cách ly tại khách sạn. Giới chức y tế đã đưa ra cảnh báo này sau khi coronavirus được phát hiện trong các mẫu nước thải tại khu vực Bathurst. Thủ hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian nói rằng, điều này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trong cuộc đua xe Bathurst 1000 hồi cuối tuần trước. Bà Berejiklian nói, chúng tôi đang cố giữ cho tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng rất thấp ở New South Wales chỉ trong một đêm thôi. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người những thông điệp về sức khỏe mà chúng tôi đã có, đặc biệt là quanh sự kiện Bathurst 1000, nơi có dấu vết của COVID trong hệ thống thoát nước. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy bảo đảm rằng, nếu đã đến xem cuộc đua đó, quý vị phải lưu ý đến các triệu chứng, đi xét nghiệm COVID và tuân thủ các lời khuyên về sức khỏe. Các nhà điều tra cho biết, một mẫu nước thải từ vùng Bathurst từ cuối tuần qua có thể cho thấy một người tham dự cuộc đua xe Bathurst 1000, một nhân viên hay một cư dân địa phương nào đó đã bị nhiễm COVID. Những người đến vùng này và cư dân địa phương đang được yêu cầu theo dõi các triệu chứng và đi khám COVID ngay nếu cảm thấy không khỏe. Cơ quan y tế New South Wales Health cũng đang điều tra để xác định xem ai đã tham gia hoặc làm việc trong cuộc đua xe này. Tổng trưởng Quốc phòng Úc bà Linda Reynolds và tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ông Nobuo Kishi đã thống nhất việc tăng cường hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm các hoạt động hàng hải ở Biển Đông, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về cái gọi là các hành động đơn phương cưỡng ép và làm mất ổn định, đe dọa làm thay đổi thực trạng tại khu vực này. Trong tuyên bố chung được đưa ra ngày 20 tháng 10, sau cuộc gặp gỡ một ngày trước đó tại Tokyo, Nhật Bản, hai bên cho biết đã thảo luận về các cam kết xây dựng quan hệ an ninh và quốc phòng song phương ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Úc-Nhật cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tự do đi lại trên biển và trên không trong khu vực và lợi ích chiến lược của hai nước trong việc hợp tác an ninh, quốc phòng, bao gồm việc hợp tác trong ngành quốc phòng, kỹ nghệ và khoa học quốc phòng, việc diễn tập cũng như các vấn đề khu vực mà hai nước có chung lợi ích. Hai bên cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các đối tác khác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dù không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông và việc sử dụng các tàu tuần duyên một cách nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh cần phải giải quyết việc tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Vừa rồi là các tin nước Úc về tình hình thế giới liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ vừa lên tiếng nhận định rằng Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ 21. Tại diễn đàn Tương lai Đại Tây Dương ngày 21 tháng 10, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ ông Robert O'Brien nhấn mạnh Trung Quốc đang tìm cách thống trị trong tất cả các lĩnh vực với kế hoạch độc quyền hóa mọi ngành quan trọng đối với thế kỷ 21, hết trích dẫn. Theo cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, các nước Tây Phương đã nhượng bộ Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, bao gồm cả việc cho Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vì tin rằng Trung Quốc sẽ mở cửa về kinh tế và chính trị, đồng thời sẽ nới lỏng các rào cản với các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi tố cáo sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ngoại giao bảy nợ, thì ông O'Brien cũng cáo buộc Bắc Kinh đã tìm cách hợp tác với các tổ chức quốc tế rồi ép buộc những tổ chức này phải lắp đặt thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong trụ sở của họ. Ông còn tố cáo là Trung Quốc đã khai triển các hoạt động gián điệp trên không gian mạng, nhắm mục tiêu vào các công ty đang phát triển vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 ở châu Âu, Anh Quốc và Hoa Kỳ, trong lúc lại vờ lớn tiếng hoan nghênh việc hợp tác quốc tế. Ngay sau bài phát biểu cứng rắn của ông Robert O'Brien, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố sẽ đưa thêm 6 tờ báo của Trung Quốc vào danh sách hạn chế hoạt động và ông tuyên bố các quốc gia phải bắt tay ngăn chặn mối đe dọa Trung Quốc. Một ngày trước đó, ngày 20 tháng 10, Thụy Điển cũng đã ra thông báo cấm hai tập đoàn của Trung Quốc là tập đoàn Huawei và tập đoàn ZTE tham gia mạng 5G của nước này, đồng thời thẳng thừng gọi Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh của Thụy Điển. Lệnh cấm được đưa ra trước khi Thụy Điển mở phiên đấu giá về việc xây dựng mạng 5G vào tháng 11 tới đây, với 4 công ty được phép tham gia đều là của Thụy Điển. Thụy Điển là nước mới nhất cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G và quyết định của họ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước Tây phương. Đức Giáo hoàng Francis nói rằng các cặp đồng tính nên được phép kết hợp dân sự. Trong một phim tài liệu mới được công chiếu tại Liên hoan phim Rome, Đức Giáo hoàng nói rằng các cặp đồng tính có quyền được sống trong một gia đình. Đức Giáo hoàng đưa ra nhận định này trong phim Francesco, nói về đời sống và công việc của ngài.
Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it.
Người đồng tính có quyền được sống trong một gia đình. Họ là con của Chúa và có quyền có gia đình. Không ai nên bị vứt bỏ hoặc làm cho khổ sở vì điều đó. Cái mà chúng ta phải tạo ra là luật kết hợp dân sự. Bằng cách đó, họ sẽ được che chở về mặt pháp lý. Xin nhắc lại, trước khi trở thành giáo hoàng, ông đã ủng hộ việc kết hợp dân sự nhưng vẫn phản đối hôn nhân đồng tính. Đạo diễn phim Francesco, ông Evgeny Afinivsky, người Nga, nói rằng không phải Đức Giáo hoàng Francis muốn thách thức giáo lý Thiên Chúa giáo mà ông chỉ muốn kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử. Ông nói, ngài không thảo luận về giáo lý của giáo hội, ngài không cố tình thay đổi giáo lý của giáo hội, ngài chỉ nói rằng không ai nên bị phân biệt đối xử và cộng đồng đồng tính nên được quyền bình đẳng như mọi người. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Thanh Vi. Về tình hình lũ lụt tại miền Trung thì sáng nay 22 tháng 10, bão số 8 đã vào cách Hoàng Sa 220 cây số và tiếp tục tăng cường độ lên cấp 10, giật cấp 13, nhưng dự kiến sẽ suy yếu khi vào gần bờ. Theo bản đồ dự báo đường đi, tâm bão có thể quét vào khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và các tỉnh miền Trung có thể chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu bão số 8 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Trọng tâm mưa dồn về phần phía bắc của tâm bão nên khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở vùng Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến từ 200 đến 300mm mỗi đợt. Các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ có lượng mưa ít hơn. Tuy dự báo bão số 8 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng hướng di chuyển và khu vực ảnh hưởng của cơn bão này khó lường vì nhiều yếu tố. Trong khi đó, thì hàng trăm điểm sạt lở và nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ qua miền Trung đã bị đứt gãy nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt kéo dài từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 10 vừa qua. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết cần phải có hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng bước đầu trên tuyến quốc lộ qua miền Trung nhằm khôi phục các hoạt động giao thông tại khu vực này. Trong khi đó, các số liệu chính thức cho thấy hiện nay tại các tỉnh miền Trung đã có gần 200.000 người phải di tản, gần 180.000 ngôi nhà bị ngập lụt, số thiệt hại nhân mạng và tài sản ngày càng tăng sau mấy tuần lũ lụt và sạt lở đất do mưa lũ kéo dài gây nên. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, nạn phá rừng, xây thủy điện là nguyên nhân của lũ quét và sạt lở đất. Từ năm 2010 đến năm 2019, đã xảy ra 260 trận lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới các vùng dân cư, khiến gần cả ngàn người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ hơn 5 năm từ năm 2012 đến năm 2017, diện tích rừng tự nhiên bị mất do việc xây dựng các dự án đã được phê duyệt, chiếm đến 89%. Còn lại là do phá rừng trái phép, làm mất đi 11% diện tích rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, chính việc né tránh trách nhiệm và làm ngơ đã tiếp tay cho những kẻ phá rừng. Chỉ riêng khu vực Tây Nguyên trong thời gian qua đã mất đến hơn 130.000 hectare rừng. Còn theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, thì trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại đã lên tới hơn 7.000 hectare. Như vậy, trung bình mỗi năm, Việt Nam mất đi 2.430 hectare rừng. Nhiều chuyên gia cũng khẳng định tình trạng phá rừng trái phép và phá rừng làm thủy điện đã khiến nạn lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, về vấn đề này, Tổng cục trưởng Lâm nghiệp Việt Nam ông Nguyễn Quốc Trị đã trả lời cho các phóng viên trong nước rằng lũ lụt ở miền Trung là do biến đổi khí hậu, chứ không phải do phá rừng. Một tù nhân chính trị tại Việt Nam là nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, vừa được trao giải thưởng Stevenus 2020. Tổ chức Liên minh Quốc tế Stevenus ở Na Uy đã đưa ra thông cáo này hôm 20 tháng 10. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển, 52 tuổi, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thụ án 11 năm tù và 3 năm quản chế tại Việt Nam với các buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi bị bắt giam hồi năm 2014, ông Truyển được biết tiếng về các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, quyền đất đai và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông từng giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho các nạn nhân bị mất đất và cộng tác trong các hoạt động tôn giáo cũng như giúp đỡ tù nhân chính trị. Trước đó, năm 2007, ông Truyển đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo thông cáo trao giải, Chủ tịch Ủy ban trao giải Stevenus, ông Ingvild Plessner, đã ghi nhận việc ông Nguyễn Bắc Truyển nhiều lần mạo hiểm tính mạng bản thân và an toàn của gia đình cho cuộc đấu tranh vì quyền của những người có tín ngưỡng khác với mình. Liên minh quốc tế Stevenus cho biết, vào tháng 1 năm 2019, Liên minh đã tổ chức một chiến dịch viết thư để động viên ông Nguyễn Bắc Truyển trong nhà giam. Nhưng hàng trăm bức thư gửi đi đều bị các cán bộ trại giam An Điểm ngăn chặn, nên ông Truyển không nhận được bất kỳ lá thư nào. Hồi đầu tháng này, ba dân biểu Hoa Kỳ là Harley Roda, Joe Logran và Alan Lowenthal đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, thúc giục ông hãy kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển. Hồi tháng 4 năm nay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng kêu gọi Hà Nội hãy phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển sau khi tổ chức này nhận bảo trợ cho ông hồi tháng 11 năm ngoái. Giải Stevenus là giải thưởng được Tổ chức Tôn giáo Nhân quyền của Na Uy lập ra hồi năm 2005. Giải thưởng này kèm theo 10.000 euro được trao cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp đặc biệt cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới. Ông Truyển đã được đề cử bởi Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu của Anh Quốc. Sau đây là phần tin hối sức. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 71,06 xu Mỹ và 16.512 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 23 tháng 10, Perth trời nắng 13-26, Adelaide mưa rào 16-24, Melbourne có mưa, vài nơi mưa nặng hạt 12-23, Hobart một cơn mưa nhỏ vào chiều tối 9-18, Canberra một vài cơn mưa rào 11-25, Wollongong, Sydney đều có mây mù rải rác, Wollongong 17-24, Sydney 16-26, Newcastle trời nắng 14-28, Brisbane mây mù vài nơi 18-28 và Darwin trời nắng 25-33. Quý vị vừa nghe bản tin giờ đầu với các sự kiện chính. Giới chức tình báo Mỹ cáo buộc Iran và Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Victoria chỉ có 5 ca nhiễm mới vào hôm nay, nhưng lại có thêm ổ dịch ở vùng Bắc Melbourne. Đức Giáo Hoàng Francis tuyên bố các cặp đồng tính nên được phép kết hợp dân sự. Và Tổng cục trưởng Lâm nghiệp Việt Nam nói rằng lũ lụt ở miền Trung là do biến đổi khí hậu, chứ không phải do phá rừng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.